Trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ cho chúng ta thấy cái Buddha ở trong Kinh Hoa Nghiêm là tổng thể của vũ trụ, tức là Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Buddha chi phối trùng khắp tất cả muôn loài vạn vật. Tại sao Kinh Hoa Nghiêm nói cái tư tưởng này? Bởi vì con người ta, cái câu buông tất cả, có tất cả, mất tất cả, được tất cả. Khi mình thành công một cái việc gì, mình phải tư duy đó, rồi mình buông ra, mình đi tới tiếp. Buông ra, không chấp cái thành công đó, mình đi tới tiếp. Ví dụ 80 tuổi qua, phải tư duy lại cuộc đời của một con người 80 tuổi như thầy. Quá khứ thầy là ai? Từ mới sanh ra 9 tuổi bà cụ mất, 12 tuổi mất, tới 20 tuổi là ai, làm cái gì? Từ 20 tuổi tới 30 tuổi làm cái gì? Thành công cái gì? Thất bại cái gì? Hướng đi như thế nào? Từ 30 tuổi đi tu tới 80 tuổi cũng phải có sự tư duy lại. Mình tu giai đoạn 1 cái gì? Giai đoạn 2 cái gì? Giai đoạn 3 cái gì? Mình gặp ai? Mình phải tư duy. Rồi sắp tới này, cái tương lai mình như thế nào? Cái đó là buông tất cả thì mới có tất cả. Có đây là mình không chấp cái thành công hiện tại, mà mình nghĩ tới cái tương lai sắp tới. Tới khi 80 tuổi lìa đời này sẽ đi về đâu? Làm cách nào để lìa đời? Phải có sự tư duy đó hàng đêm. Bây giờ mình 60 tuổi vũ đi, cuộc đời mình từ 20 tuổi tới 60 tuổi là 40 năm mình thành công sự nghiệp. Mình được cái gì? Mình có được hạnh phúc không? Hay là mình lây quay, mình đau khổ? Mình đau khổ, bây giờ sắp tới này mình đi lộ trình như thế nào để mình thoát cái đau khổ đó, thoát cái ràng buộc đó? Thoát là phải buông không? Mình đi lại cái lộ trình đó, cái lộ trình mà từ khi mình lập nghiệp mà tới 60 tuổi, 65 tuổi rồi, coi mình thành công cái gì? Cuộc sống mình vướng mắc cái gì? Cuộc sống mình hạnh phúc hay là đau khổ? Mình phải tư duy lại. Rồi mình buông nó, để mình đi tới một cái lộ trình nữa, để thay đổi, kêu bằng buông tất cả, có tất cả. Thay đổi, đi tiếp. Song tu mật tông, được Ngài Chuẩn Đề Pháp Giới trao cái mật ấn, hành tất cả các bộ chân ngôn, xong làm ứng dụng có 2 lần thành công, xong buông luôn. Thấy quá mức, buông luôn. Vào diệt tận định ở dưới núi Cấm, xong cũng buông luôn. Mình coi mục đích để làm gì? Tốt nghiệp giảng sư ra, đi giảng đại học rồi, rồi cũng ra chợ bán lan, cũng buông luôn. Để có cái ứng dụng, từ đó thay đổi lần lần. Thành công cây hoa lan rồi, cất được tu viện rồi, bước qua giai đoạn 2, làm cái sông Ngọc Linh. Làm cái sông Ngọc Linh rồi, làm cái yoga. Làm yoga rồi, làm cái nhà máy. Làm nhà máy, làm viên nén rồi, làm nano. Không ngừng. Buông tất cả, có tất cả. Không chấp. Làm xong rồi quay trở lại. Đào tạo học viên huấn luyện viên yoga. Viện nghiên cứu được ký bằng. Đi tiếp. Hợp tác với Hoa Kỳ. Để có uy tín cho học viên, cho huấn luyện viên. Không ngơ nghỉ, không chấp nhận dừng lại, mà coi cái lộ trình mình vừa đi qua thất bại hay thành công, cái nào nó cũng thành công hết thì mình đi tới. Thất bại dừng lại, có đau khổ không? Không đau khổ, làm lợi lạc cho cộng đồng. Viết 43 bộ kinh, chưa chịu dừng lại, luận giảng tiếp. Lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Bây giờ đào tạo giảng viên, 80 tuổi rồi, sáng giảng, chiều giảng. Đó là hai câu. Buông tất cả, có tất cả, mất tất cả, được tất cả. Mình hưởng cái gì đây? Để mình hoàn thành cái kỹ năng và trí tuệ của mình ra đi chứ. Tất cả cuộc đời Thích Ca Mâu Ni bỏ hết cung vàng điện ngọc, ngài ngồi lại, ngài quán chiếu lại. Cái cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan đâu có đem ngài được hạnh phúc. Ngài buông. Buông ra ngài đi tiếp. Ngài cỡ con nghiện trắc vượt dòng sông Ni Liên. Ngài đi tiếp. 5 năm đi lang thang đây đó cầu pháp. Cũng chưa xong. Ngài làm tiếp. 6 năm để điều tức. Xong rồi ngài cũng thấy chưa xong. Ngài tư duy lại cái thất bại của ngài. Thấy cái đó yểm thế quá. Ngài trở lại cội bồ đề, ngài sống bình thường lại. Ngài tư duy cái lộ trình lại, như mọi người. Thầy mang bát đi sinh ăn trong 49 năm. Sắp sửa nhập niết bàn, ngài nói. Đêm trước ta thành đạo, đêm sau ta nhập niết bàn, khoảng giữa không có một từ. Tại sao? Ngài bỏ tất cả. Ngài buông tất cả. Ngài chỉ trao lại đầy ca diếp. Ta có cái niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng giáo ngoại biệt truyền trao lại cho ông. Niết bàn là cái tâm thanh tịnh của chính mình, còn diệu tâm là ứng dụng ra. Chứ ngài đâu có trao cái pháp nào lại cho ca diếp đâu. Như vậy, có phải là buông tất cả, có tất cả, là mất tất cả, được tất cả không? Hai câu đó mà nhân loại cách đây 2557 năm vẫn tồn tại. Rồi ngài nhập niết bàn. Cuộc đời của chúng ta phải tư duy lại, phải coi lại. Khi tốt nghiệp đại học ra làm, coi đại mình được cái gì, mình chưa được cái gì, mình tự mình phải tư duy lại. Mình rạch rõ ra một cái lộ trình để mình bước tới. Nếu có người mà chấp quá, có một chút đỉnh thôi mà chấp rồi, có một chút tài sản thì chấp rồi. Khi xảy ra nghiệp lực tràn tới, đỡ không được, đau khổ. Tại sao? Vì mình không có quán chiếu lại, mình không tìm kiếm lại. Các con thấy cái lộ trình của thầy không ngơ nghỉ. Đó, thầy đi tới, xong rồi khi lập viện nghiên cứu ứng dụng Buddha rồi, thầy tổng kết lại. Cái triết lý Buddha ứng dụng vào cuộc sống được hạnh phúc và an lạc. Thích Ca Mâu Ni để lại cái niết bàn diệu tâm. Thầy để lại cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương, tổng kết lại. Buông hết tất cả. Mấy chục bộ kinh đã luận ra. Buông hết tất cả bằng giảng sư. Buông hết tất cả bằng này bằng kia hết. Nó mới có cái hướng đi. Mình được chút đỉnh cái mình chấp rồi. Cho mình là số một rồi. Vậy thì làm sao được? Làm sao được? Vì trước sau mình cũng phải bỏ lại mà. Tại sao? Chúng ta không có tư duy lại cái lộ trình của quá khứ và hiện tại để sắp xếp cái lộ trình tương lai. Bởi vậy, để mình thấy cái lộ trình tương lai, hiện tại mình đang sống tại đây đi, có được không? Cái tương lai mình đi trước thì sắp tới đây có được không? Tự mình chọn một con đường. Cái quá khứ nó là phương tiện, hiện tại nó cũng là phương tiện. Tại sao mình phải đau khổ nó? Chỗ nào mà được hạnh phúc an lạc thì chúng ta bước tới tiếp, mở rộng lớn ra. Còn chỗ nào mà thấy đau khổ, phiền não, chúng ta buông liền. Tại sao? Vì khi chúng ta được an lạc hạnh phúc thì cái tâm chúng ta mới mở được ra, trí chúng ta mới hiện được ra, mới đi tiếp một cái lộ trình. Cái này tiền mua không được, bằng cấp mua không được. Đó. Bởi vậy, Đức Phật đã có nói cái đoạn này mà tại vì không hiểu nghĩa nó, thầy đã giảng hoài. Nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ. Cái hiện tại mình sống ở đây nè, cái pháp giới này như thế nào? Mình biết quá khứ mình như thế nào? Cái duyên gì mình sống được đây? Cái nghiệp gì mình sống được đây? Nhìn việc làm hiện tại, đoán được tương lai. Mình đang hiện tại trong phiền não đau khổ, tương lai mình xuống địa ngục. Địa ngục là đau khổ. Dù mình tiệt rừng bạc biển cũng vậy. Mình làm mọi cách thoát ra. Đức Phật còn phải thoát ra. Như vậy, cuộc đời mình phải có cái lộ trình như thế nào? Các con đang sống ở đây, làm việc ở đây, có cái tâm nó có an không? Nó có lợi ích không? Không được mình đi. Tại sao tâm mình không an? Tìm kiếm cái đó xong rồi mình tư duy, rồi mình sửa đổi lại. không ai cứu mình bằng mình cứu mình. Cha mẹ mình cứu mình cũng không được, dòng họ mình cứu mình cũng không được, chồng hoặc vợ cứu mình cũng không được. Chỉ có mình và cứu mình. Tình yêu muôn kiếp chưa phải là thật. Bạc tiền là phương tiện qua sông. Đó, mình phải hiểu như vậy. Mình tự lập cái lộ trình của mình để tìm cái hạnh phúc, tìm một cái kỹ năng của chính bản thân mình. Mặc dầu mình làm mình đang hướng đi thành công, mình cũng dẹp cái tôi mình qua một bên đi. Mình lắng tâm lại, mình lắng nghe lại. Bởi vì cái lộ trình mình còn trẻ quá, mình đi rất dài, mà mình không chịu lắng cái tâm lại, không chịu lắng nghe lại. Tình thương đóng góp, cái tôi mình lớn quá, không xài được, rồi mình ngã quỵ. Bởi vậy, Thầy chia sẻ để Thầy dạy các con, chứng minh việc làm của Thầy trong thời gian qua. Vì vậy mà Thầy thay đổi, không ngừng nghỉ, không chịu dừng lại. Nó là phương tiện để phát triển cái kỹ năng, nó là phương tiện phát triển cái chân tâm, nó là phương tiện ứng dụng cái diệu tâm. Dừng lại. Bây giờ làm khoa học tự nhiên nano rồi, là tận cùng của thuốc rồi. Chưa. Xây qua tìm cách tăng cường cái chất lượng lên cao. Mua máy thăng hoa của Mỹ xong rồi, chưa được. Lắng nghe những người bệnh nhân, hồi âm lại, dùng cái sóng ngọc linh của mình, kết quả thế nào, không kết quả thế nào, chịu lắng nghe để mình đi tới tiếp. Chứ còn có người chưa biết gì hết thì ngã mạn, chưa có trải nghiệm cuộc đời thì ngã mạn, giàu có thì ngã mạn. Cái đó là cái ứng dụng. Còn cái thân mình, có hiện tại cuộc sống mình bây giờ, cái kỹ năng mình như thế nào, sức khỏe mình như thế nào, việc làm mình như thế nào, tự mình thay đổi bên trong và bên ngoài để phát triển. Mình lắng nghe, mình đi học hỏi để mình tìm kiếm. Bây giờ muốn lâm sàng viên thuốc sâm ngọc linh phải làm sao? Ai? Thầy phải đích thân lấy cái thân mạng này lâm sàng. Từ bột cà lốt mà lâm sàng thành cao, cao thành viên, viên thành nano. Lấy cái thân này ra lâm sàng. Ai dám? Đó là dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, và cái tâm siêng năng nó mới thành công được ngày hôm nay. Đó là ví dụ. Còn một ông già 80 tuổi rồi, dạy cho các con, mà phải nằm trên ghế bố để nghe các con, thấy sai phải sửa, tháng này qua tháng kia vậy. Vì ai? Vì lợi nhuận hay sao? Vì cộng đồng. mà các con còn ngã mạn nữa. Nội dung triết lý kinh Hoa Nghiêm. Triết lý Hoa Nghiêm là một triết lý rất có giá trị cho con đường phát huy cái nội lực của chính mình, của con người. Nhưng do triết lý này quá rộng lớn và quá khó hiểu, sức người có hạn, nên phần đông người học theo tuy ham mộ, nhưng không đủ duyên học hỏi hoặc hành trì cho tới nơi tới chốn. Phần ít chỉ là đem cái đọc tụng mà không hiểu cái ý nghĩa, nhiệm màu của nó, cũng không thể theo đó để thực hành đến cứu cánh, vì kinh Hoa Nghiêm quá sâu quá rộng. Nếu chỉ đem ra đọc tụng mà không hành được thì không hiểu nổi kinh. Học kinh Hoa Nghiêm là phải thực hành chứ không phải nghiên cứu cho rồi để đó mà thôi, không được. Tại sao ở đây ông đã bắt tụi con phải học kinh Hoa Nghiêm? Các con tập giảng rồi đọc các con như là con két vậy. Chấp cái đã qua rồi. Không có chịu nghiên cứu. Không có chịu ứng dụng. Đó. Nãy giờ thầy mới nói cho các con thấy từ bước một thầy ứng dụng. Ứng dụng, ứng dụng. Bây giờ thầy bỏ hết các pháp môn, bỏ hết. Khoảng thời gian 40 mấy năm qua, nếu không có tập trung để mà trải nghiệm thì làm sao dạy các con được? Các con ngồi đây ở đây mỗi ngày nó mỗi 4 cái thao tác. Thứ nhất là thao tác cây hoa lan, thứ hai là cái sông Ngọc Linh, thứ ba là yoga thiền, thứ tư là triết lý. Mỗi ngày phải dạy như vậy cho các con học. Nếu các con không tập trung, không dẹp cái tôi, cái ngã mình thì kể như vứt đi. Phải chịu lắng nghe, phải tư duy mới được. Cái giá trị của nó là giá trị đó. Bước ra khỏi chỗ này là không có nữa. Không phải đơn giản. Nhất thiết duy tam tạo, nhất chân pháp giới. Tất cả do cái tâm nó tạo ra bất cứ việc thiện ác, đúng sai, thương ghét. Cái tâm của mình mà mình không quay trở về để lắng nghe, để chuyển hóa nó, chúng ta thành nghiệp lực. Chúng ta đang chạy theo cái ham muốn của mình, không có đủ trình độ để tư duy, sinh ra đau khổ. Thân làm người là phương tiện để chuyển hóa cái đau khổ thành an lạc và hạnh phúc, chứ không phải ôm nó mà chịu trận, không được. Thế nào gọi là nhất thiết duy tam tạo? Vì từ cái bản thể chân như của vũ trụ phát sinh ra vạn vật, tất cả những hình tướng sai thù trong hiện tạng giới, nơi cách khác nói là đều do tâm tạo. Đây, cái pháp giới này do tâm thầy cũng tạo lên. Thay đổi cái này, thay đổi cái kia, phát triển cái nọ cũng do từ tâm tạo lên. Tâm sanh ra trí, trí mới ứng dụng. Nhưng mà mình tạo lên mục đích để làm gì? Phải suy nghĩ lại. Để lợi lạc cá nhân, hay để lạc cho vợ con, hay để lợi lạc cho họ hàng, thì cái tâm nó nhỏ xíu à. Mới đau khổ. Cái tâm mình lợi lạc cho một hai đứa con, một người vợ, thì nó đau khổ. Vì tâm nhỏ xíu mà. Còn tâm mình rộng lớn cho cộng đồng, thì nó khác. Thì cái trí nó mới được rộng lớn. Mà cái trí nó rộng lớn thì phương tiện nó mới rộng lớn. Mà phương tiện nó rộng lớn thì cộng đồng mới rộng lớn. Mà cộng đồng rộng lớn thì hạnh phúc an lạc nó mới rộng lớn. Mà không có gian xảo, không có tạo nghiệp. Mình làm gian xảo thì tạo nghiệp. Giả dối thì tạo nghiệp. Mình phải biết quay trở lại, kiểm soát cái niệm khởi mình. Đó. Để chứng minh, ngũ tổ hoàng nhẫn sao trao y bát cho lục tổ Huệ Năng là người dốt chữ dốt pháp. Còn thần Tú thì học thức rất cao, quản lý 500 chúng mà không trao. Vì thiếu cái tâm chân thật và tình thương. Thiếu cái trí tuệ. Nên Ngài không trao. Đó là hôm nay Thầy triển khai cái này. Người nào, đứa nào quay trở về kiểm soát lại cái tâm mình. Đúng theo cái từ mà Thầy giảng không? Đúng thì cứ sửa lại. Không đúng thì phát triển lên. Đó là bữa nay Thầy khai thị cho thấy vậy.